Rose on the 19 meter van.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Brazil từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 5 này. Sau đó là các tiết mục: chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Brazil với chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phá thai vốn là một trong những thách đố lớn nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất và được quan tâm đến nhiều nhất, mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phải đương đầu trong chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin đầu tiên này. Ngay trên chuyến bay từ Roma đến Sao Paulo hôm thứ Tư vừa qua, Ngài đã tỏ ra rất minh bạch và mạnh mẽ khi lên án hành động này. Ngài khẳng định với các ký giả tháp tùng trên chuyến bay rằng, giết phép thông công không phải là một hành động tùy tiện của giáo hội. Đây chỉ là một quy định của giáo luật dành cho những ai sát hại một thơ nhi. Hành động sát hại này không thể phù hợp với việc rước lễ, tức hiệp thông với thân thể Chúa Kitô. Có lẽ Đức Benedicto muốn ám chỉ đến biện pháp mà giáo hội tại Mexico cần phải có đối với các nhà lập pháp công giáo nước này, vì dạo tháng Tư vừa qua họ đã thông qua luật cho phép phá thai. Luật mới vừa được Quốc hội Mexico thông qua cho phép phá thai cho đến tuần thứ 12 của thời kỳ mang thai. Thật ra cho tới nay, các đức giám mục Mexico chưa đưa ra một biện pháp trừng phạt nào đối với các nhà lập pháp công giáo nào ủng hộ phá thai. Chưa có một vị dân biểu nào tại nước này đã bị dứt phép thông công vì có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Liền sau khi Quốc hội Mexico thông qua luật cho phép phá thai, báo chí tại nước này đã trích dẫn một lời tuyên bố của Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, rằng bất cứ người công giáo nào tham gia vào hành động phá thai đều đương nhiên bị dứt phép thông công, như là bị loại trừ ra khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, ngày mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Mexico lại nói rằng dứt phép thông công là điều không cần thiết. Bị dứt phép thông công đối với một người công giáo, trong cụ thể, có nghĩa là không được lên rước lễ. Đây vốn là vấn đề tế nhị đã từng gây nhiều tranh cãi trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử tổng thống hồi năm 2004. Trong tổng số 190 vị giám mục Mỹ, chỉ có khoảng từ 10 đến 12 vị yêu cầu công khai từ chối việc rước lễ cho những nhà chính trị nào công khai ủng hộ phá thai. Các đức giám mục Mỹ sẽ trở lại thảo luận về vấn đề này vào tháng 11 tới đây.
Quả thực, phá thai là một vấn đề phức tạp và được xem là tế nhị trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay. Riêng tại Brazil, nơi Đức Thánh Cha Benedicto đang viếng thăm, luật hiện hành vốn có hiệu lực kể từ năm 1940 cho đến nay, cho phép phá thai chỉ trong những trường hợp như mang thai vì bị hãm hiếp hoặc khi nhận thấy tính mạng của người mẹ bị đe dọa. Mới đây, Bộ trưởng Y tế Brazil, ông José Gomes Temporal, đã có ý định đề nộp dự luật liên quan đến phá thai để trưng cầu dân ý. Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Bộ trưởng Y tế Brazil đã tái khẳng định rằng phá thai còn phải được xem như là một vấn đề y tế công cộng. Nói như thế có nghĩa là không đặt vấn đề luân lý và như vậy gạt bỏ sự can thiệp của giáo hội. Đức Cha Odilo Sherry, từng tổng giám mục Sao Paulo cho rằng, trưng cầu dân ý về nạn phá thai cũng chẳng khác gì trưng cầu dân ý về quyền được phép giết người. Theo Bộ Y tế Brazil, trong năm vừa qua đã có khoảng 2.000 phụ nữ đã phá thai vì một trong những lý do được luật pháp cho phép. Con số này thật ra chỉ là một phần nổi trong một tảng băng ngầm của những vụ phá thai lén lút hay không hợp pháp. Mỗi năm tại Brazil có đến hàng triệu vụ phá thai như thế. Những người ủng hộ phá thai hợp pháp nói rằng chỉ có như thế thì mới may ra hạn chế được con số tử vong vì phá thai lén lút. Thế nhưng Hội đồng Giám mục Brazil cho rằng sở dĩ Bộ Y tế nước này đưa ra những con số như thế là vì muốn kích thích và lôi kéo người dân ủng hộ cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai mà thôi.
Vì phá thai là một vấn đề tế nhị cho nên, trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha tại phi trường Sao Paulo chiều thứ Tư vừa qua, Tổng thống Brazil ông Luiz Inácio Lula da Silva chỉ nhấn mạnh đến việc thực thi công bằng xuyên qua việc canh tân gia đình. Ông cũng lôi kéo sự chú ý của Đức Thánh Cha đến các vấn đề xã hội và kêu gọi giáo hội góp phần giải quyết các vấn đề này, nhất là cộng tác vào chương trình xóa đói giảm nghèo. Riêng Đức Thánh Cha Benedicto, ngay từ bài diễn văn đọc tại phi trường Sao Paulo, đã bày tỏ lập trường minh bạch và dứt khoát của giáo hội khi Ngài kêu gọi phải tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Với khẳng định ấy, Đức Thánh Cha đã tỏ ra không nhân nhượng trước tệ nạn phá thai. Dù vậy, trong cuộc gặp gỡ có tính cách xã giao với Tổng thống Da Silva tại Điện Bandeirantes sáng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã không đề cập đến vấn đề phá thai nữa. Bà Vera Machado, đại sứ Brazil bên cạnh Tòa Thánh Vatican, đã nói với các phóng viên rằng, trong cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Da Silva, không hề có bất cứ ám chỉ nào đến hành động phá thai hay việc sử dụng bao cao su. Về phần Tổng thống Da Silva, trước khi Đức Benedicto đặt chân đến Brazil, đã thổ lộ rằng, là một người công giáo, ông chống lại hành động phá thai. Nhưng với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, ông lại xem chuyện phá thai như là một vấn đề y tế. Theo ông, nếu không hợp pháp hóa hành động phá thai, thì nhiều thiếu nữ Brazil có nguy cơ chết vì lén lút phá thai. Ông than phiền rằng hiện nay tại Brazil có đến 30% trẻ vị thành niên nữ bỏ học phải mang thai. Để chặn đứng tình trạng này, chính phủ Brazil đã cho phát miễn phí bao cao su và ngay cả viên thuốc phá thai có tên là RU-48, thường được gọi là viên thuốc uống vào sáng hôm sau. Giáo hội tại Brazil đã lên án gắt gao việc làm này của chính phủ. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Da Silva, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng, trong triều đại giáo hoàng của Ngài và dưới thời Tổng thống Da Silva, giữa Tòa Thánh và Brazil sẽ có một thỏa ước quy định các sinh hoạt của giáo hội công giáo tại nước này. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác giáo dục, không những về nghề nghiệp, chuyên môn, mà còn cả về những giá trị thiêng liêng và luân lý. Báo chí tại Brazil suy diễn rằng Đức Thánh Cha muốn yêu cầu đưa việc dạy giáo lý vào trường học.
Quả thực, như vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto rất quan tâm đến vấn đề giáo dục giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ tại châu Mỹ Latin. Chính vì thế mà trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày này, Đức Benedicto đã dành nguyên buổi tối thứ Năm vừa qua để gặp gỡ với giới trẻ Brazil và châu Mỹ Latin tại vận động trường Pacaembu, nằm trong thủ đô Sao Paulo. Vì vận động trường này chỉ có sức chứa được tối đa 40.000 chỗ, cho nên rất đông các bạn trẻ và khách hành hương buộc phải theo dõi cuộc gặp gỡ qua các màn ảnh khổng lồ được bố trí bên ngoài sân vận động. Tổng cộng có đến hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp đất nước Brazil và châu Mỹ Latin đứng đầy từ bên trong ra bên ngoài sân vận động. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, họ đã ca hát, múa nhảy theo những điệu nhạc dân tộc hay tân thời. Có lẽ nắm bắt được thách đố lớn nhất hiện nay tại Brazil và trên toàn lục địa là nạn phá thai, cho nên rất nhiều bạn trẻ hát lên ca khúc có những lời như chọn sự sống, chống lại phá thai. Với đủ mọi màu cờ sắc áo, các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào tối thứ năm vừa qua đã được hàng ngàn nhân viên công lực bảo đảm an ninh. Với chủ đề của cuộc gặp gỡ là người trẻ, môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha đã chọn bài tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 19 từ câu 16 đến câu 22 làm đề tài nói chuyện với các bạn trẻ. Đoạn tin mừng này ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người thanh niên giàu có. Trong phần mở đầu bài nói chuyện với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Đức mà chính Ngài đã chủ tọa. Ngài cũng ôn lại những lời mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với giới trẻ tại Mato Grosso hồi năm 1991 như sau. Giới trẻ là những tác nhân đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba. Chính họ là những người sẽ vẽ ra vận mệnh của nhân loại trong giai đoạn mới này. Đứng trước đám đông bạn trẻ mà đa số là người Brazil, Đức Thánh Cha cũng đọc lại một lời trong bài quốc ca Brazil như sau. Những cánh rừng của chúng tôi có nhiều sức sống hơn. Chính những lời này Đức Thánh Cha gợi lên cho các bạn trẻ bao nhiêu cuộc tàn phá mà các dân tộc vùng Amazon đang phải trải qua.
Suy tư về đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Thánh Cha đặt ra cho các bạn trẻ một câu hỏi cần được đào sâu. Phải làm gì để sống một cách sung mãn? Trả lời cho câu hỏi ấy, Đức Benedicto giải thích rằng, câu hỏi của tin mừng không chỉ hướng đến cuộc sống mai hậu. Trái lại, nó đòi hỏi phải dấn thân trong hiện tại, ở đây và bây giờ đây. Nói tóm lại, câu hỏi của người bạn trẻ trong tin mừng đặt vấn đề về ý nghĩa của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, câu hỏi ấy được đặt ra một cách cụ thể như sau. Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa? Nghĩa là, tôi phải sống như thế nào để gặt hái trọn vẹn những hoa trái của cuộc sống? Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi không trở nên vô ích? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất mới có thể mang lại câu trả lời, bởi vì chỉ có Ngài mới bảo đảm được sự sống vĩnh cửu. Vì lẽ ấy, chỉ có Ngài mới có thể chỉ ra ý nghĩa của cuộc sống hiện tại và làm cho cuộc sống ấy trở nên sung mãn mà thôi. Tiếp tục bài nói chuyện với các bạn trẻ châu Mỹ Latin tối thứ năm vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích cho các bạn trẻ câu trả lời của Chúa Giêsu khi Ngài khẳng định rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới là đấng thiện hảo. Theo Đức Thánh Cha, cởi mở với sự thiện hảo cũng có nghĩa là đón nhận Thiên Chúa. Như vậy, khi trả lời cho người thanh niên rằng chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tốt lành, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự và mọi biến cố, ngay cả tại những nơi mà phần đông không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, tâm hồn của chúng ta sẽ tràn ngập hân hoan. Nhưng sống vui không phải là điều dễ dàng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha nói đến nhiều nỗi sợ hãi của giới trẻ thời đại. Sợ chết khi cuộc sống đang tươi nở. Sợ thất bại vì đã không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Sợ đơn độc trước sự gia tốc đến chóng mặt của các biến cố và các phương tiện truyền thông. Ngày càng có nhiều người trẻ tìm đến cái chết, bị đe dọa bởi nạn bạo động, bị lôi cuốn bởi nạn nghiện ngập vốn lay động giới trẻ đến tận gốc rễ. Chính vì lẽ đó, người ta nói đến sự băng hoại của giới trẻ. nhưng Đức Thánh Cha không tỏ ra bi quan trước các hiện tượng ấy. Ngài nói với người trẻ rằng, khi nhìn vào họ là những người đang phản chiếu niềm vui và sự phấn khởi trên gương mặt, Ngài cũng đang nhìn họ bằng cái nhìn của chính Chúa Giêsu. Ngài nhìn họ bằng cái nhìn yêu thương và tin tưởng vì tin rằng họ đã tìm ra được con đường đúng đắn. Ngài nói với các bạn trẻ, chúng con là giới trẻ của giáo hội. Vì lẽ đó, Cha sai chúng con vào sứ mệnh vĩ đại là rao giảng tin mừng cho giới trẻ đang bơ vơ lạc lõng trên thế giới này, như đàn chiên không có người chăn. Để có thể làm tông đồ, chỉ là trở thành tác nhân của một xã hội mới, các bạn trẻ cần phải sống theo những giá trị luân lý phổ quát, tu luyện về nhân bản và thiêng liêng. Thiếu chuẩn bị, người ta dễ làm mồi cho mọi thứ tấn công của chủ nghĩa duy vật và thế tục, vốn đang hoạt động rất mạnh trong mọi lĩnh vực.
Tuy không nói rõ đến nạn phá thai, Đức Thánh Cha cũng khuyên các bạn trẻ hãy sống như những con người có tự do và trách nhiệm. Một cách cụ thể, hãy biến gia đình thành một trung tâm chiếu sáng niềm vui và sự an bình. Họ phải là những người thăng tiến sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cũng trong chiều hướng tôn trọng và bảo vệ sự sống ấy, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy bảo vệ người già vì họ đáng được tôn trọng và ca ngợi vì những gì họ đã làm. Cuối cùng, cũng nằm trong những thách đố hàng đầu của xã hội châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy tôn trọng bí tích hôn phối. Ngài khẳng định như sau, không thể có hạnh phúc đích thực trong gia đình nếu không có sự thủy chung giữa vợ chồng. Hôn phối là một định chế tự nhiên được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích. Đây là một món quà cao quý Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Chúng con hãy tôn trọng, chúng con hãy tôn kính bí tích này. Kết thúc bài nói chuyện với các bạn trẻ Brazil và châu Mỹ Latin tối hôm thứ Năm vừa qua tại sân vận động Pacaembu ở thủ đô Sao Paulo, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các bạn trẻ như sau. Đừng phung phí tuổi trẻ của chúng con. Đừng tìm cách chạy trốn khỏi tuổi trẻ. Hãy sống tuổi trẻ một cách mãnh liệt. Hãy cống hiến tuổi trẻ cho những lý tưởng cao đẹp của đức tin và tình liên đới nhân loại. Trên đây là những điểm chính trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với giới trẻ Brazil và châu Mỹ Latin. Với con số tín hữu Công giáo đông nhất thế giới, giáo hội tại Brazil được đánh giá là một trong những giáo hội có sức sống mãnh liệt nhất. Trong giáo hội ấy, dĩ nhiên, giới trẻ Brazil có một chỗ đứng thật quan trọng. Chính vì vậy, và có lẽ cũng để giúp cho giới trẻ nước này được hăng say hơn sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cho nên hôm 6 tháng 5 vừa qua, trong phiên họp khoáng đại lần thứ 45, Hội đồng Giám mục Brazil đã đứng ra ứng cử để xin được làm nơi đứng ra tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau lần tới, sẽ được tổ chức tại Sydney vào tháng 7 năm 2008. Bất cứ Ngày Quốc tế Giới Trẻ nào được tổ chức ở nơi nào cũng đều mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội tại nơi ấy. Xét về mặt khác, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng góp phần gia tăng uy tín cho quốc gia đứng ra tổ chức. Chính vì vậy mà chính phủ Brazil đã nhiệt liệt hoan nghênh sáng kiến của Hội đồng Giám mục Brazil khi đệ đơn xin được tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các đức giám mục Brazil đã bế mạc phiên khoáng đại thường niên lần thứ 45 hôm 9 tháng 5 vừa qua, sau khi đã thông qua tài liệu có tựa đề Rao giảng tin mừng cho giới trẻ. Đề tài này nói lên mối quan tâm đặc biệt của giáo hội tại Brazil đối với giới trẻ, phù hợp với chủ đề của cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại vận động trường Macambu tối thứ Năm vừa qua, giới trẻ, môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Những con ngáo ộp là có thật. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. ngày mà người con gái chạy về nhà từ trường trung học tại phía bắc thành phố Austin, bang Texas, Hoa Kỳ, với đôi mắt đẫm lệ. Người thiếu phụ Mỹ gốc Việt tên là Nancy Bùi đã hiểu được sự cần thiết phải có một lịch sử bằng chữ viết. Thời gian đó là khoảng giữa thập niên 80. Con gái của chị là một học sinh xuất sắc về mọi môn. Thế nhưng, oái oăm thay, em phải bị điểm dưới trung bình vì một bài viết về Việt Nam. Một trong những nguồn tài liệu mà em đã dùng để làm luận văn là chính người mẹ của em. Người đã chạy từ Bắc vô Nam hồi năm 1954 và rồi từ miền Nam chạy sang Mỹ hồi năm 1975 để thoát khỏi sự cai trị của những người Cộng sản Việt Nam. Sau khi xem số điểm quá xấu của con gái, người phụ nữ Mỹ gốc Việt này đã tức tốc chạy đến trường để gặp cô giáo. Chị nói với cô giáo, tôi là một nhân chứng sống và là một nạn nhân của chiến tranh Việt Nam. Cô giáo của con gái chị trả lời, tôi không nghi ngờ gì về câu chuyện thật của bà, nhưng tôi không có gì để tra cứu và chứng minh rằng đó là sự thật. Sự thiếu thốn về những văn bản, tài liệu bằng chữ viết nói về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt đã thúc đẩy bà Nancy Bùi và Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt có trụ sở tại thành phố Austin xây dựng thư khố của họ. Hiện nay có trên 200.000 trang tài liệu văn bản đã được thu thập. Một phần lớn đang được ký gửi tại Trung tâm Việt Nam của Trường Đại học Kỹ thuật Texas. Một số khác đang được lưu giữ tại các thành phố Austin, Houston, bang Texas và tại thủ đô Washington. Thư khố này phản ánh rộng rãi những cảm xúc cũng như kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới. 30 năm sau khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản, ánh sáng của sự thành công của người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới đã không xóa nhòa được nỗi đau mất nước và thua trận của người miền Nam. Nhưng quan trọng hơn, thư khố ấy sẽ mãi mãi giúp cho các thế hệ người Việt đến sau biết được sự thật lịch sử, hiểu được lý do hiện hữu của họ nơi đất khách quê người, và nhất là dạy họ biết sống cho ra người hơn. Đây không chỉ là cố gắng của người Việt tị nạn, mà của bất cứ người di dân nào phải bỏ nước ra đi. Sự thật lịch sử giúp họ bảo tồn văn hóa giống nòi và sống ra người tử tế hơn. Cũng vì mục đích đó mà thế giới không ngừng tưởng niệm các chiến thắng cũng như những biến cố đau thương trong lịch sử nhân loại. Có lẽ cũng trong cố gắng ấy mà mới đây, một nhà văn tên tuổi tại Việt Nam là ông Tô Hoài đã viết lại một trong những biến cố đau thương nhất trong lịch sử dân tộc là cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc vào giữa thập niên 50. Nhiều người đã rơi lệ khi đọc tác phẩm có tựa đề Ba Người Khác của nhà văn Tô Hoài. Một số đã từng sống qua biến cố ấy hiện vẫn còn sống. Một số có nghe nói đến biến cố ấy. Nhưng phần đông lớp người sinh sau để muộn, hoặc không bao giờ được người lớn nhắc đến biến cố ấy, hoặc chỉ nghe biết một phần sự thật vốn cũng đã bị bóp méo. Đó là trường hợp của nhà văn nữ Đỗ Hoàng Diệu, tác giả có tập truyện ngắn gây nhiều tranh cãi có tựa đề Bóng Đè. Chúng ta hãy nghe nhà văn trẻ này tâm sự sau khi đọc truyện Ba Người Khác của nhà văn Tô Hoài. Thế hệ chúng tôi sinh ra sau 75. Lịch sử dân tộc những ngày oai hùng, chúng tôi không chứng kiến. Một số người nói, chúng tôi may mắn vì không phải nếm trải. Đôi khi nghĩ lại, thấy thiệt thòi. Nó oai hùng, hoành tráng, đẹp như ánh mặt trời ban mai, chói đỏ như vậy, mà không được nhìn ngắm. Bao nhiêu là anh dũng chói ngời, chỉ được đọc trong sách báo, được học ở nhà trường. Thiệt thòi quá. Tôi dám chắc nhiều người bạn tôi đã từng mơ làm Võ Thị Sáu, từng ước chạy theo Kim Đồng. Trong con mắt chúng tôi, quá khứ dân tộc thật hiên ngang và bất diệt với những chiến thắng vang dội năm châu bốn biển. Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu đã lớn lên với hào nhoáng ấy. Có quá nhiều sự thật mà cô không bao giờ được biết, hay chỉ biết một cách mơ hồ. Cô viết, chẳng hạn từ trước đến giờ, nhiều người chúng ta chỉ biết có một cuộc cải cách ruộng đất đã xảy ra, nhưng không hiểu nó xảy ra thế nào. Thế rồi, thật may mắn cho Đỗ Hoàng Diệu và lớp trẻ sinh sau 75 như cô. Ở cuối đời, không rõ có phải vì muốn sám hối chăng, mà nhà văn Tô Hoài đã viết chuyện ba người khác để kể lại từng chi tiết trong suốt điều được gọi là cải cách ruộng đất. Sở dĩ nhà văn Đỗ Hoàng Diệu tin chuyện được Tô Hoài kể lại là có thật, bởi vì theo cô, chính Tô Hoài đã thừa nhận rằng ông viết văn như người thư ký trung thành của thời đại. Đỗ Hoàng Diệu phải chua xót thốt lên. Thế hệ chúng tôi lần đầu tiên tiếp cận với một trong những trang quá khứ oanh liệt của dân tộc, bấy lâu nay vẫn bị giấu kín một cách khá dễ dàng. Cô cho biết, sự thật được phơi bày trong chuyện ba người khác của nhà văn Tô Hoài đã làm cho cô choáng ngợp. Trước đây, cũng như người con gái con của bà Nancy Bùi bên Mỹ, Đỗ Hoàng Diệu đã từng nghe bố kể về một số chuyện như đấu tố đốt nhà, treo cổ, bắt người oan sai. Những câu chuyện như thế cũng đã từng trở thành những ác mộng kinh hoàng trong đêm. Nhưng rồi, mãi mê với những bài học chiến thắng Điện Biên, Xuân Lộc, mãi mê thuộc lịch sử Đảng Cộng sản, lý luận Marx Lenin để trả bài khi lên Hà Nội thi vào đại học, cô đã quên bẵng đi những ác mộng ấy. Nhưng cô cho biết, cho đến khi đọc ba người khác, những cơn ác mộng ấy trở về sống động như vừa xảy ra, không còn là lời bố kể nữa. Cũng vừa hôm qua, bố gọi phone báo tin người bạn già thân thiết của gia đình, người đã từng bị nghi tham gia Quốc dân đảng, qua đời. Chẳng có gì đáng nói. Nếu thuở nhỏ, tôi đã không tận mắt nhìn bàn tay kỳ cục của ông chẳng còn một chiếc móng nguyên vẹn, do người ta đã dùng kìm nhổ sạch chúng trong những năm anh hùng giữa thế kỷ của Việt Nam. Vừa như một nhắn gửi cho người trẻ cùng thế hệ sinh sau 75, vừa như một lời tra vấn gửi đến những người đang muốn ôm giữ sự thật cho riêng mình. Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu viết như sau. Cải cách ruộng đất chỉ là một sự thật trong nhiều sự thật mà thế hệ chúng tôi không được có thông tin chính xác bấy lâu nay. Cho đến giờ này, bằng cách này hay cách khác, trong luồng hay ngoài luồng, những ai quan tâm cũng đều biết hay lơ mơ biết. Người ta nói vậy mà không phải vậy. Đại diện cho lớp người trẻ là những người sẽ nắm giữ vận mạng đất nước. Đỗ Hoàng Diệu yêu cầu phải cho mình được biết nhiều sự thật khác. Cô viết, cũng như nhiều sự thật về cuộc chiến mà ta quen gọi là kháng chiến chống Mỹ. Một lúc nào đó, tất cả người Việt Nam rồi sẽ biết. Cái kim trong bọc lâu ngày thế nào chẳng lòi ra. Có phải đất nước chúng ta rừng vàng biển bạc đến mức người Mỹ phải bỏ hàng tỷ đô la để đánh chiếm hay không? Có phải anh em Liên Xô Trung Quốc tốt bụng, quên cả bản thân mình, không vụ lợi giúp cơm gạo vũ khí cho chúng ta hay không? Có lẽ còn biết bao nhiêu sự thật khác mà giới trẻ như Đỗ Hoàng Diệu muốn biết. Nay thì anh hùng Lê Văn Tám đã trường mặt ra là một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng của ông Trần Huy Liệu. Nay thì nhiều người cũng đã biết rằng người tự viết tiểu sử của mình dưới bút hiệu Trần Dân Tiên đã trơ trẽn đến độ tự nhận mình là người khiêm tốn nhường bao. Lịch sử luôn công bằng. Sự thật trước sau gì cũng được phơi bày ra ánh sáng. Và như Chúa Giêsu đã dạy, sự thật giải phóng con người. Chỉ có sự thật mới mang lại sự giải phóng đích thực mà thôi. Còn sống trong dối trá là còn tự giam mình trong nô lệ của sợ hãi. và chính vì sợ hãi cho nên mới phải khủng bố và cư xử độc ác với người đồng loại. Chúng tôi xin mượn lời của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu để kết thúc chuyện tử tế tuần này. Cảm ơn nhà văn Tô Hoài về cuối đời đã để lại cho đời một sự thật. Dù rằng hiện thời, sự thật ấy chẳng giúp gì cho đất nước. Riêng bản thân mình, bây giờ tôi tin có con ngáo ộp thật sự trên đời. Mẹ không dọa suông, mẹ cảnh báo sớm, và không chỉ một con, có nhiều con ngáo ộp còn ẩn nấp đâu đó, để chờ những người như Tô Hoài bắt nó ra ánh sáng. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tập sách của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Anh em hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương 1 của tập sách nói về ơn gọi giám mục của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là vào năm 1958. Sau khi đã gặp Đức Hồng Y Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan lúc đó là Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, và được biết là Tòa Thánh đã chọn cha làm giám mục phụ tá Cracovia, Đức Thánh Cha đã ghi lại trong tập sách của Ngài như sau. Sau cuộc ý kiến đó, tôi nhận ra rằng tôi không thể ngay lập tức trở lại với bạn bè của tôi, cũng như với chiếc xuồng của tôi. Tôi phải đi Cracovia để thông báo với Đức Tổng Giám mục của tôi là Đức Cha Eugenius Basiak. Trong lúc chờ đợi chuyến tàu đêm sẽ đưa tôi đi Cracovia, tôi đã cầu nguyện hàng giờ trong nguyện đường các nữ tu dòng Ursuline ở đường Vislana, thủ đô Warszawa. Đức Cha Eugenius Basiak là Tổng Giám mục Lvov theo nghi lễ Latin, đã chia sẻ định mệnh của hết những người được gọi là di dân. Ngài đã phải rời bỏ Lvov. Lvov đã bị sáp nhập vào Liên Xô và trở thành Tây Đô của Ukraine vào năm 1945. Lúc bấy giờ Ngài định cư ở Lubazov, một phần nhỏ nhoi của giáo phận Lvov. Sau Hiệp định Yalta, Lubazov sáp nhập trở lại với Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Năm trước khi qua đời, Đức Hồng Y Adam Sabiha là Tổng Giám mục Cracovia, đã xin Đức Tổng Giám mục Basiak bị bắt buộc rời bỏ Tổng Giáo phận của mình, làm phụ tá cho Ngài. Như vậy, sứ vụ giám mục của tôi đã liên kết theo thứ tự niên đại vào bản thân vị giáo sĩ bị nhiều thử thách này. Ngày hôm sau khi đến Cracovia, tôi đã trình diện Đức Cha Eugenius Basiak, và tôi trao cho Ngài lá thư của Đức Hồng Y Giáo Chủ. Tôi còn nhớ lại như xảy ra ngày hôm nay, khi Đức Tổng Giám mục cầm tay tôi và dẫn tôi vào phòng khách mà ở đó vài linh mục đang ngồi. Bấy giờ Ngài nói lớn lên, Habemus Papam, có nghĩa là chúng ta đã có Đức Thánh Cha. Dưới ánh sáng của những biến cố tiếp theo sau đó, người ta có thể nói được rằng, đó là những lời nói có tính cách tiên tri. Tôi thổ lộ với Đức Tổng Giám mục là tôi ao ước được trở về Mazuri để gặp lại nhóm bạn hữu của tôi đang chèo xuồng trên sông Lina. Ngài trả lời, từ nay, có lẽ điều đó không còn thích hợp nữa. Thay vì buồn bã với câu trả lời đó, tôi đã vào nhà thờ dòng Francisco và đi đàn thánh giá. tôi tự ý vào nhà thờ đó để đi đàn thánh giá, bởi vì tôi thích những chặng đàn vừa độc đáo vừa tân thời. Kế đó, tôi trở lại nơi Đức Cha Basiak, lặp lại lời cầu xin của tôi. Tôi thưa, thưa Đức Cha, con thấu hiểu nỗi ưu tư của Đức Cha, nhưng con cũng cứ xin Đức Cha cho phép con trở lại Mazuri. Lần này Ngài đáp, được được, Đức Cha cứ đi. Ngài còn nói thêm với một nụ cười, nhưng xin Đức Cha nhớ trở về cho kịp lễ tấn phong. Ngay đêm đó, tôi lấy xe lửa đi Austin. Tôi đã mang theo quyển sách của Hemingway là Ngư Ông và Biển Cả. Tôi đã đọc hầu như suốt đêm, chỉ chập chờn đôi lúc. Tôi cảm thấy một tình cảm lạ lạ, hầu như đang xâm chiếm lấy tôi. Khi đến Austin, tôi lại gặp bạn bè trong nhóm đã tới và đang chèo thuyền theo dòng sông Rina. Vị đề đốc đến kiếm tôi ở nhà ga và nói, vậy là họ đã chọn cha làm giám mục. Tôi trả lời đúng. Và anh ta nói thêm, đúng thế, trong thâm tâm con đã tưởng tượng ra y như thế, và con xin chúc mừng cha. Thật thế, trước đó ít lâu, khi cử hành thánh lễ kỷ niệm 10 năm linh mục, anh ta đã cầu chúc tôi như thế. Ngày tôi được bổ nhiệm giám mục, tôi làm linh mục chưa được 12 năm. Tôi đã ngủ ít, và khi đến nơi, tôi đâm ra mệt. Tuy nhiên, trước khi đi nằm nghỉ, tôi đã đến nhà thờ dân thánh lễ. Nhà thờ được cha Tuyên Quý Đại học làm quản nhiệm, và lúc bấy giờ là cha Tu Ba Sút, vị giám mục tương lai. Sau đó, tôi có thể đi ngủ được. Khi thức dậy, tôi nhận thấy tin bổ nhiệm tôi làm giám mục được loan truyền, bởi vì cha Tô Can Xúc đã gọi tôi bằng những lời này. Chà, vị tân giám mục, xin chúc mừng. Tôi cười rồi đi gặp nhóm bạn bè. Tôi kéo xuồng ra. Nhưng khi tôi bắt đầu chèo một lần nữa, một cảm giác hơi lạ xâm chiếm lấy tôi. Sự trùng hợp giữa những ngày tháng đã đập mạnh vào trí óc tôi. Ngày tôi được bổ nhiệm giám mục là 4 tháng 7, và chính đó là ngày thánh hiến nhà thờ chính tọa Vaven. Tọa lạc trên đồi Vaven ở Cracovia, nhà thờ chính tọa Vaven là một trong những tòa nhà kiến trúc theo kiểu Gothic đẹp nhất Âu Châu, được xây dựng giữa những năm 1320 và 1364. Những nhà nguyện của nhà thờ chính tòa này đã che chở những ngôi mộ của các vị vua chúa và những vị thánh bổn mạng nước Ba Lan. Đó là một ngày kỷ niệm luôn vang động trong tâm trí tôi. Đối với tôi, sự trùng hợp đó xem ra muốn nói lên một điều gì. Tôi thiết nghĩ có thể đó là lần cuối cùng tôi có thể chèo xuồng. Trong thực tế, tôi phải nói thêm điều này là tôi còn có thể bơi xuồng trên những dòng sông và những mặt hồ miền Mazuri. Thật thế, tôi có thể bơi xuồng như vậy cho đến năm 1978. Sau kỳ nghỉ hè, tôi trở lại Cracovia. Lúc bấy giờ bắt đầu sửa soạn lễ tấn phong được ấn định vào ngày 28 tháng 9, là ngày lễ kính thánh Wenceslao, thánh bổn mạng của nhà thờ chính tòa Vaven. Sự cung hiến nhà thờ lịch sử đó cho thánh Wenceslao nhằm làm nổi bật những tương quan cổ xưa của đất nước Ba Lan với xứ Bohem, bởi vì thánh Wenceslao là một quận công của xứ Bohem, đã tử vì đạo dưới tay anh mình. Do đó, Bohem tôn kính ngài như thánh bổn mạng. Cuộc tĩnh tâm trở nên một giai đoạn chủ yếu trong việc chuẩn bị tôi được tấn phong giám mục. Tôi đã tĩnh tâm ở Tyniec. Tyniec là đan viện biển Đức cách Cracovia 12 cây số về phía tây nam. Tôi thường hay đến đan viện lịch sử này. Lần này, tôi lưu lại ở đó với tính cách đặc biệt lạ thường. Tôi sẽ trở thành giám mục, và kể từ đây, tôi đã được bổ nhiệm. Nhưng còn khá nhiều thời gian trước khi được tấn phong, còn hơn 2 tháng nữa, tôi phải tận dụng thời gian tĩnh tâm này một cách tốt đẹp nhất. Cuộc tĩnh tâm của tôi kéo dài 6 ngày, 6 ngày chiêm niệm. Chúa ơi, nội dung thật phong phú và có chất lượng biết bao. Người kế vị các tông đồ, đó chính là những chữ mà tôi đã được nghe trong những ngày đó, trên đôi môi của một nhà vật lý học tôi quen biết. Dĩ nhiên, những ai tin tưởng thì chấp nhận một tầm mức quan trọng đặc biệt cho việc kế thừa tông đồ đó. Tôi, một người kế vị, tôi đã suy nghĩ đến các tông đồ của Chúa Kitô với rất nhiều khiêm tốn, nghĩ đến một sự liên tục lâu dài của các giám mục qua sự đặt tay lên đầu, đã truyền lại cho những người kế vị các ngài được tham gia vào trọng trách tông đồ. Bây giờ đây, họ cũng trao lại cho tôi nữa. Tôi cảm thấy mình trên phương diện cá nhân được liên kết với mỗi vị trong các đấng ấy. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh, Thánh sử Luca ghi nhận thái độ của mẹ Maria như sau. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại. Tuy bề ngoài xem ra rất đơn sơ ngắn gọn, nhưng việc Thánh sử nhắc tới mẹ Maria có tầm quan trọng đặc biệt vì nó chứng minh cho thấy mẹ Maria vừa là chứng nhân, vừa là người giải thích, vừa là nguồn gốc tin tức liên quan tới biến cố Chúa Giêsu cứu thế Giáng sinh vào đời, gia nhập gia đình nhân loại và bắt đầu lộ trình cứu độ. Để có thể hiểu hết sự phong phú của ghi nhận này, chúng ta phải lồng khung câu 19 vào trong bối cảnh cấu trúc của trình thuật liên quan tới các mục đồng, chương 2 từ câu 8 tới câu 20 Phúc âm Thánh Luca. Cũng như phải duyệt xét nó dưới ánh sáng toàn bộ nền thần học của Thánh sử như được trình bày trong Phúc âm và sách Tông đồ Công vụ. Tiếp đến, phải phân tích lược đổ văn chương, kỳ diệu, sợ hãi, không hiểu. Sau cùng phải tìm hiểu giáo lý của Thánh sử Luca về việc làm chứng tá bằng cách áp dụng vào trường hợp của mẹ Maria là móc xích thứ nhất của truyền thống về biến cố Chúa cứu thế Giáng sinh. Đây là xác tín nảy sinh trong suy tư Kitô giáo từ thế kỷ thứ tư và đạt đỉnh cao nhất vào thế kỷ thứ 12. Trước hết là gương mặt của các mục đồng trong trình thuật chương 2 Phúc âm Thánh Luca, các câu từ 8 tới 20. Để có thể xác định một cách phỏng chừng gương mặt và vai trò của các mục đồng đến viếng Chúa Hải Nhi trong hang đá, cần phải chú ý đến các đề tài phục sinh hiện diện trong quang cảnh được Thánh sử trình thuật trong văn bản này. Trong văn bản này, Thánh sử Luca trình bày trước điều giáo hội sẽ chỉ hiểu và sống, bắt đầu từ biến cố phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng, các ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh đã soi sáng máng cỏ Bethlehem. Sau đây là vài vang vọng của biến cố sống lại trong trình thuật nói trên. Trước hết là vinh quang của Thiên Chúa bao bọc các mục đồng. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận rằng trong từ vựng của Thánh sử Luca, vinh quang của Thiên Chúa hay vinh quang của Chúa Kitô trong một cách thế nào đó luôn luôn gắn liền với vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu. Điển hình nhất là trình thuật Chúa Giêsu hiển dung hay biến hình trên núi Tabor. Trong đó ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu và của hai ông Môsê và Elia. Thứ hai là các tước hiệu cứu độ và Kitô Đức Chúa. Khi hiện ra với các mục đồng, thiên thần nói với họ: "Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa." Trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, chúng ta biết rằng chỉ từ sau biến cố phục sinh, Đức Giêsu mới được nhận biết và được tuyên xưng là Đấng Cứu Độ, Soter, và là Kitô Đức Chúa, Christos Kyrios. Vì thế chắc chắn là các mục đồng khi tới Bethlehem đã không thể chào kính Chúa Hài Nhi Giêsu là Đấng Cứu Độ Kitô Đức Chúa và loan báo cho mọi người sứ điệp Kitô học toàn vẹn như thế. Nghĩa là trong nhãn quan thần học của mình, Thánh sử Luca thường dùng các tước hiệu này để gọi Chúa Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn. Đàng khác, chúng ta cũng biết rằng trong thời gian công khai rao giảng tin mừng, chính Đức Giêsu cũng cấm các môn đệ loan tin người là Đấng Cứu Độ, tức là Đấng được sức dầu thánh hiến của Thiên Chúa. Ngài truyền cho họ đừng nói gì với ai liên quan tới những gì họ đã trông thấy trong biến cố biến hình cho tới khi nào Ngài sống lại từ cõi chết. Trong văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20, chúng ta đang đứng trước một điều không thật, một gán ghép lầm lẫn cho thấy ảnh hưởng của mặc khải phục sinh. Thứ ba là từ vựng có tính cách giảng dạy của văn bản. Cấu trúc và từ vựng của văn bản Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20 giống như cấu trúc và từ vựng của các văn bản Tân Ước, đặc biệt là của sách Công Vụ miêu tả hoạt động của giáo hội thời các tông đồ, rao giảng và sống mầu nhiệm của Chúa Kitô phục sinh. So sánh các văn bản này, học giả Legrand đi tới kết luận rằng điều các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh làm thật ra là điều mà các mục đồng đã làm, đó là rao giảng Chúa Giêsu Kitô và làm cho mọi người biết Ngài. Thế các mục đồng tại Bethlehem đã làm những gì? Họ nói hay họ làm cho tất cả những người nghe lời biến cố được biết, lời biến cố mà họ đã nghe và đã trông thấy. Và chính Chúa đã làm cho họ biết tất cả những điều ấy qua điều sứ thần của Ngài đã nói. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc, trong khi về phần mình, Đức Maria giữ gìn tất cả những điều này. Còn các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh đã làm những gì? Sau khi Chúa hay các thiên sứ của Ngài đã cho họ được biết và trông thấy biến cố phục sinh, tới phiên họ, họ cũng làm cho tất cả mọi người biết điều họ đã trông thấy. Thật thế, các vị rao giảng, loan báo sự kiện cho những người nghe. Ngay lời loan báo đó, mọi người đều kinh ngạc, trong khi giáo hội kiên trì trong lời đã nghe và cất bài ca chúc tụng Chúa. Sự tương đồng giữa hoạt động loan báo của các mục đồng Bethlehem và hoạt động của các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh xem ra được tô đọng một cách rất hay trong văn bản sách Công Vụ chương 4 câu 20 và văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 20. Theo văn bản sách Công Vụ, Thánh Phêrô và Thánh Gioan tuyên bố trước công nghị Do Thái rằng: "Chúng tôi không thể không nói ra điều chúng tôi đã thấy và đã nghe." Như thế trong lời của các vị tái xuất hiện ba động từ nói, thấy, nghe đã hiện diện trong văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 20. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và đã thấy, như đã được nói với họ. Sự mặc khải có đối tượng là các điều đã thấy và đã nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, tại một hội nghị về phòng chống và kiểm soát ma túy, ông Nguyễn Thống Soái, Phó Bí thư Thường trực Cơ quan Đảng tại Hà Nội đã nói như sau. Lãnh đạo thành phố xấu hổ về vụ việc New Century. Chúng tôi xin nhận thiếu sót và xin lỗi người dân thủ đô về vụ việc này. Được biết, dạo cuối tháng 4 vừa qua, công an đã mở chiến dịch đặc biệt nhắm vào vũ trường nổi tiếng nhất tại thủ đô Hà Nội, có tên là New Century. Cuộc tập kích đã phát hiện ra những dấu hiệu của một tụ điểm ma túy và mại dâm. Đã có hơn 1.000 người bị tạm giữ để sau đó được trả tự do. Riêng người chủ của vũ trường thì bị bắt giữ. Điều đáng suy nghĩ là vũ trường này nằm ngay giữa thủ đô, sát ngách các cơ quan công an, và nhất là đã từng hàng chục lần được khen thưởng về thành tích chống tội phạm ma túy. Quả thực, đây là một biến cố đáng làm cho những người có trách nhiệm trong guồng máy cai trị phải xấu hổ. Thông thường, con người biết xấu hổ là bởi vì hành động của mình bị người khác chê trách, cười nhạo. Khi bức ảnh lên một Nguyễn Văn Lý bị một viên công an thường phục bịt miệng ngay trước tòa hồi cuối tháng 3 vừa qua và được các phương tiện truyền thông ngoại quốc tải đi khắp thế giới, rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại cảm thấy xấu hổ. Người ta không cần biết người Việt Nam hiện nay sống ở đâu hay thuộc chế độ nào. Chỉ cần xưng mình là một người Việt Nam thì cũng đủ để người ngoại quốc chỉ vào bức ảnh của linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng để chất vấn. Mới hôm thứ Năm và hôm qua đây, tuy không còn hình ảnh bịt miệng, nhưng có những phiên tòa tại Sài Gòn và Hà Nội kéo dài không đầy một ngày để kết án không dưới 10 năm tù những người sử dụng quyền cơ bản nhất của con người là quyền được suy nghĩ và phát biểu. Những phiên tòa như thế cũng đáng làm cho người Việt Nam cảm thấy xấu hổ không kém gì người có quyền lực thứ hai trong đảng bộ Hà Nội. Đã bước vào thế kỷ thứ 21, làm sao không xấu hổ khi người dân sử dụng những quyền cơ bản nhất của mình lại bị kết án như một tội nhân hình sự? Làm sao không xấu hổ khi nhìn lại giữa thế kỷ thứ 19, khi Karl Marx công bố bản tuyên ngôn Cộng sản, kêu gọi giới vô sản trên thế giới đứng lên đấu tranh vũ trang để lật đổ chế độ và nhà nước tư bản? Ông đã không hề bị tòa án London nào truy tố về tội tuyên truyền chống chế độ tư bản. Và từ hơn một thế kỷ rưỡi nay, chẳng có quốc gia văn minh nào truy tố các môn đệ của ông về tội này. Quả thật, có những điều khiến cho con người thời đại phải xấu hổ khi nhìn con người đối xử với người đồng loại của mình bằng luật của kẻ mạnh một cách độc ác man rợ hơn những người đã sống cách đây gần hai thế kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, con người cảm thấy xấu hổ khi việc làm hay cách cư xử của mình bị người khác nhạo cười, chê trách. Chính ý thức về sĩ diện như thế làm cho cuộc sống xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng từ trong đáy thẳm tâm hồn, con người cảm thấy phải tự trọng. Không cần phải có người khác nhìn vào và chê cười. Con người cảm thấy xấu hổ với chính mình khi có những hành vi hạ nhân cách và phẩm giá của chính mình. Thiên Chúa đã đặt để cái khả năng biết xấu hổ ấy trong tâm hồn mỗi người. Khi Adam và Eva phạm tội, xã hội loài người chẳng có ai khác ngoài hai ông bà. Vậy mà Kinh Thánh viết rằng hai ông bà đã xấu hổ nên lấy lá kết thành quần áo để che thân. Còn biết xấu hổ, còn biết hổ thẹn với lương tâm, là một khả năng đặc biệt Thiên Chúa phú bẩm cho con người. Khả năng ấy chẳng khác nào một hệ thống báo động để cho con người biết sức khỏe tâm hồn của mình. Trái lại, một khi lương tâm trở thành sơ cứng, không còn khả năng cắn rứt, không còn khiến cho con người xấu hổ vì làm điều xấu. Đó chính là khởi đầu của sự hủy diệt nơi con người vậy. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa và lắng nghe tiếng Chúa mách bảo trong đáy thẳm tâm hồn chúng con, để chúng con luôn cảm nhận được sự bình an và niềm vui đích thực vì sống cho Chúa. Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.